có vậy mà cũng rù rì ngày này qua ngày nọ. Phê xong, Phượng Hồng đứng bật dậy, người ngây đơ, mặt lạnh tanh. Con nhỏ trợn mắt, trừng trừng ngó Tích lên ngọn cây. Lập tức Sơn Trà túm lấy vai Kim Trang, Thuyền Nguyệt thì té nhào vô quyền. Cả bọn Ngũ Long rủ ra cười như lũ điên, bất chấp thiên hạ. Chả có gì đáng cười, Quyền nghĩ. Vậy mà bọn Quyền vẫn cười. Từ dạo đổi đời, bao nhiêu là chuyện, vậy mà chuyện gì cũng vẫn làm người ta ngạc nhiên. Xe la di, đúng bon kiểu con Trang thường lên giọng triết lý đầu đường. Cuộc đời, tài thiệt. Như chuyện cô hiệu trưởng, cũng vẫn chỉ là cô giáo tú, dạy văn từ hồi chế độ cũ. Cách mạng ít lâu, cô lên chức cái dù. Hiệu trưởng một sớm một chiều, vậy ai mà không nghĩ cô phải có dây mơ rễ má ghê gớm với chế độ. Ngồi vững một lèo ba năm liền, hẳn phải gốc bự. Không gốc bự, phải cong cán to, còn không là nằm dùng. Ngay trong xóm Quyền ở, những ngày đầu có thiếu gì chuyện dài nằm dùng. Bà béo cháu lòng đó kìa, mấy mẹ con bà có cái sạp gỗ choáng ngay đầu hẻm, ngay cánh trái quán cà phê dì hai. Chiến tranh qua lại giữa bà béo cháu lòng với dì hai cà phê, khi âm ỉ du kích chiến, lúc soi sụp pháo kích quanh tạc, dai dẳng chẳng thua gì chiến tranh Việt Nam. Đùng một cái, chiều 30 tháng 4, bà béo cháu lòng phay phay đi cùng sắp cấp xóm, dõng dạc kêu gọi bà con treo cờ đỏ sao vàng. Lấy đâu ra cờ, lo gì, có tổ chức sẵn. Nhà bà béo, nhỏ bằng lỗ mũi, sâu trong một ngách nhỏ, lập tức thành cửa hàng cờ đỏ sao vàng phục vụ bà con. Khách hàng đầu tiên là mấy mẹ con dì hai cà phê. Trên giường, trên bàn, dưới nền xi măng, trùm cả lên mấy bãi nước đáy của đàn cháu ngoại, toàn giấy vàng giấy đỏ. Chị Thúy chen lem cả áo mới mua được về cho mẹ cái cờ. Chị bảo Quyền, tội nghiệp, nhà mụ béo cờ quạt đỏ rực, mà mặt dì hai cà phê thì xanh như tàu lá. Dì rối rít mua lấy mua để ba bốn cái cờ, chẳng biết để làm gì, đưa ra cả ghim giấy 1.000, không dám lấy lại cả tiền thối. Chưa ai hiểu cuộc chiến tranh cháo lòng cà phê sẽ kết thúc kiểu nào. Rồi phường khóm phát động chiến dịch sạch nhà đẹp phố, hợp tổ dân phố, chi hội phụ nữ ân cần giới thiệu. Bà con buôn bán chiếm lòng hẻm, nay phải trả lại sự sạch sẽ cho giao thông. Chị béo sẽ làm gương, bắt đầu từ ngày mai. Chị em phụ nữ chúng ta cho một tràng pháo tay, hoan hô tinh thần cách mạng triệt để của chị béo. Bà béo cháu lòng nhận một tràng pháo tay, mặt mày hớn hở, sạp bún bò biến mất. Nhưng dì hai cà phê vẫn ăn ngủ không yên. Nghe đâu địch thủ của dì vẫn ngày ngày xách giỏ lên trụ sở phường. Nào dè, ít lâu sau, lại thấy bà béo tái xuất hiện với gánh cháu lòng. Chiến tranh kết thúc dễ dàng, sạp gỗ mất chỗ, bà béo cháu lòng gánh hàng đi bán rong. Bấy giờ dì hai cà phê mới thở ra, đùa với mấy bà trong xóm. Hú ba hồn chín vía, con mụ đó đâu có phải nằm dùng, nó nằm giường. Cô Tú chắc nằm dùng thứ thiệt. Trong vụ đánh tư sản vừa rồi, lớp học nào cũng gian gian những lời lẽ đanh thép của cô. Đánh tư sản là một nghị quyết đứng đắn của nhà nước. Tư sản mại bản là bọn hút máu nhân dân lao động. Đối với chúng, các em phải dứt khoát tư tưởng, giữ vững lập trường. Các em phải tích cực đấu tranh ngay cả bản thân mình, gia đình mình. Trong số các em, nếu em nào lỡ có cha mẹ là thành phần tư sản, các em phải mạnh dạn khuyến khích cha mẹ thành thật khai báo, chấp hành đứng đắn mọi chính sách của nhà nước. Cách mạng bao giờ cũng nhân đạo, khoan hồng, có tình, có lý. Rồi cô thuyết giảng về một chị sinh viên năm thứ hai điển hình tiên tiến, đang rùm beng trên báo chí truyền hình. Các em phải theo gương chị Nhàn. Các em biết chị Nhàn cả rồi chứ gì. Chị là điển hình tiên tiến cho lớp trẻ giác ngộ cách mạng. Cha mẹ chị là thành phần tư sản. Chị đã động viên cha mẹ nhiều lần không nên tiếc rẻ thứ của cải bất nghĩa, phải giao nộp hết cho nhà nước. Cha mẹ chị ngoan cố không nghe, lại còn có lời lẽ phản động hại uy tín cách mạng, không thuyết phục được. Chị Nhàn vẫn không nản chí. Chị đã lên truyền hình tố cáo hành động sai trái của bố mẹ, nêu gương sáng cho tuổi trẻ thành phố. Chị đã được đề cao, được khen thưởng, được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chị đang phấn đấu để được kết nạp đảng, tương lai chị vô cùng rực rỡ. Cô hiệu trưởng chỉ thuyết giảng đến đó thì ngừng. Còn cái đuôi bê bết đằng sau, dành cho tin đồn ngoài phố, hai ông bà già nghe đâu đã tự tử chết. Nhà cửa, tài sản thì dĩ nhiên nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý. Tương lai chị Nhàn tha hồ mà rực rỡ. Vậy đó, cả trường điếc con rái vì thành tích cổ động tuyên truyền của cô hiệu trưởng. Nào các nam nữ thanh niên trong cụm kiểm kê phường 9 đã phát hiện ở nhà ông Năm Triệu một tên tư sản thợ mai, hai hộp bích quy toàn là vàng lá hiệu Kim Thành. Nhà mụ tư sản buôn bán đồ kim hoàng ở phường 10 còn kinh khủng hơn. Bao nhiêu xương máu nhân dân đã bị dồn hết vào hai lon gigo đầy nhóc kim cương hộp xoàn. Mấy chậu kiển thì chôn toàn là vàng, chưa ghê bằng. Có tên tư sản còn giấu của ngay trong hốc cầu tiêu, vậy mà vẫn bị tai mắt nhân dân phát giác. Còn cả trăm cách giấu tiền chôn vàng của bọn tư sản khác nữa, nhưng làm sao qua mặt nhân dân lao động nổi. Có đảng tiên phong lãnh đạo, nhân dân lao động anh hùng đã trở thành vô địch, đang chiến thắng bọn tư sản, giúp nhà nước thu hồi bao nhiêu của cải bất nghĩa. Tiền bạc thật là dơ bẩn, cô Tú khinh tiền bạc ra mặt. Mấy chị lớn trong trường bỏ nhỏ, phải khinh thôi, làm thế nào được. Dù cô có dành dụm cả đời, có chiến đấu tới giọt máu cuối cùng, cô vẫn khó thoát khỏi nanh vuốt một tên tư sản ác ôn. Tên tư sản vĩ đại này lại chính là ông chồng của cô. Bù trừ cho tính lo ra của cô thời trước và sự nghiệp giác ngộ cách mạng của cô hiện nay, ông ta không ngừng lui tới các sòng bài bạc. Nhờ ông chồng mà suốt hai chế độ, cô đều có thành tích vô sản chuyên chính mà cô thường tự hào. Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, trường có lễ chào cờ. Coi chừng, nghiêm trọng à. Phượng Hồng ngó cả bọn, nheo nheo lỗ mũi. Nghiêm trọng thật. Lá cờ đỏ sao vàng mới, phải to gấp 4 lần lá cờ 3 sọc cũ, luôn luôn đứng vào hàng đầu phía các thầy cô. Cô Tú trông nghiêm trang cảm động làm sao. Người cứng đơ, mặt lạnh tanh, mắt trợn ngược. Cô trừng trừng nhìn lá cờ đỏ lên phơi phới. Miệng cô trẹo qua trẹo lại, cô đang thả hồn theo quốc ca. Mà bản quốc ca này đã có thêm 2-3 lời ca khác do bọn con nít sáng tác ngoài lề đường. Lời nào cũng vui vẻ, dễ nhớ. Cho nên, nhìn miệng cô Tú trẹo qua trẹo lại, nhìn mắt cô trợn trừng, bật máu hướng theo lá cờ, rồi đón thoáng nghe tiếng hát sửa lời của bọn con trai. Quyền thật muốn cười đến bể bụng, mà cả bọn Ngũ Long đâu đứa nào dám cười. Phải đợi tới một lần, trước buổi chào cờ, thay vì nheo mũi nói, coi chừng, nghiêm trọng à. Phượng Hồng khi không đứng bật dậy, người ngây đơ, mặt lạnh tanh, mắt trợn ngược, trừng trừng nhìn lên ngọn cây, miệng trẹo qua kẹo trẹo lại. Ôi thôi! Cả bọn cười ngã, cười nghiêng, muốn lăn, muốn lộn, cười đến chảy cả nước mắt. Cũng may, nhờ vậy mà khi xếp hàng làm lễ chào cờ, không đứa nào còn sức để cười nữa. Kịch câm, Cô Tú chào cờ do Phượng Hồng phát minh chẳng bao lâu lan rộng khắp trường. Ngay cả mấy anh chị lớp lớn cũng bắt chước, đâu đâu cũng cười nghiêng cười ngả. Có lần đang diễn trò, thầy Tám đi qua liếc mắt, thầy cố làm ra vẻ nghiêm trang đi thẳng một lèo, nhưng sau đó Kim Trang vứt giai quyền: "Tao cá với mày mười ăn một." Ông cũng muốn lăn quay ra cười với bọn mình mà không dám. Nhìn đuôi mắt ông, tao biết tổng. Thầy Tám dạy sử địa là người cô hiệu trưởng hơi ngán, không phải vì thầy gốc bự, mà vì thầy thuộc bài bản cách mạng nhiều hơn cô. Mỗi khi đụng chuyện, mở miệng là thầy danh dách. Nào Bác Hồ nói, ngày này, nơi kia, nào nghị quyết Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nào quyết định của Ban Bí thư, nào pháp lệnh nhà nước. Ai ký, ngài ký, số mấy, trên ABCD ra sao? Cứ thế thầy tuôn ra, rồi căn cứ vô đó, phải thế dày, thế kia. Thầy dẫn một hơi, cô hiệu trưởng đôi khi giận đến sạm mặt mà không biết đường nào phản công. Vì đụng đâu cô cũng gặp Bác Hồ, gặp nghị quyết, pháp lệnh. Khi lên lớp, mặt mũi thầy Tám lúc nào cũng nghiêm trang, nhắc tới đảng, tới Bác, lúc nào giọng thầy cũng long trọng, kính cẩn. Vậy mà chả hiểu sao, cả lớp đôi khi cười bò lăn, học trò khoái thầy Tám, nhất là lũ con trai phá như quỷ. Phải rồi, nhắc tới lũ con trai mới nhớ, ngôi trường của bọn Quyền còn một đổi thay động trời nữa. Trước cách mạng, đây là một trường nữ, bây giờ nam nữ học chung. Lớp Quyền, số học trò nam đông hơn nữ. Giải thích sự đổi thay này, cô hiệu trưởng thuyết: "Các em phải biết, dân tộc ta trước đây phải chịu đến ba tầng áp bức của thực dân, đế quốc, áp bức của bọn vua chúa quan lại phong kiến, rồi áp bức của giai cấp tư sản địa chủ. Riêng chị em phụ nữ còn phải chịu thêm tầng áp bức thứ tư, đó là nạn phân biệt kỳ thị nam nữ, con đẻ của giai cấp phong kiến bóc lột. Bằng cớ sự phân biệt kỳ thị nam nữ chính là ngôi trường này. Tại sao các em nữ sinh lại phải học riêng, không được sánh vai bình đẳng cùng nam giới? Nhờ sự lãnh đạo của đảng Quang Vinh, dân tộc được giải phóng, chị em phụ nữ được giải phóng, các em nữ sinh trường ta cũng được giải phóng, nam nữ bình quyền. Trước kia, bọn Mỹ ngụy làm đồi trụy xã hội, rồi vinh cớ đó bắt nam nữ học riêng. Từ nay, nam nữ được kề vai, cùng thi đua học tập đạo đức cách mạng. Khoảng nam nữ kề vai có vẻ hấp dẫn, lớp học ồn ào hẳn lên, bọn con trai láo cá. Dạ thưa cô, nam nữ cọ cọ sướng thân. Hả? Em nói lớn. Dạ, nam nữ thọ thọ bất thân. Ngụy có nói, cách mạng nói nam nữ cọ... Ủa, thọ thọ tức thân, bình đẳng hết trơn. Cả lớp cười ồ, tưởng có chuyện. Nào ngờ cô hiệu trưởng tỉnh khô, nhìn xuống tên học trò láo cá. Phải, luồng gió mới cách mạng thừa sức cuốn sạch những tàn dư mỹ ngụy, nếp sống văn hóa mới sẽ rửa sạch những vết nhơ của thứ văn hóa đồi trụy cũ. Cô hiệu trưởng cứ thế thừa thắng xông lên, nhưng rồi có lúc chính cô cũng cần phải thổ lộ tâm sự với học trò, với đồng nghiệp. Rồi chẳng hiểu do đâu, cả trường sầm xì rằng cô Tú cũng đã có một thời đầy mơ đầy mộng. Từ một cô bé mồ côi, nạn nhân chiến tranh, cô được một bà dì đem vô Sài Gòn nuôi, vừa cho ăn học vừa phụ việc nhà. Cô đã cố gắng học hành, leo từng nấc thang của cuộc đời, cho tới lúc ngồi vắt vẻo trên ghế hiệu trưởng. Rằng ngày xưa cô yêu màu tím quế, cô thích tà áo dài thước tha, cũng đã có một thời yêu đương lãng mạn đủ kiểu. Cô cố tìm bằng một được một đối tượng hợp với tâm hồn đầy tính xã hội của mình. Nào dè, một đối tượng cô chọn được lại là một anh chàng quanh năm rượu chè bài bạc. Sở dĩ cô biết anh chồng hư hỏng, sa đọa mà vẫn phải đèo bồng, vì cô hiểu chồng cô chỉ là một nạn nhân của chế độ cũ. Trong bọn ngũ long của quyền, Kim Trang là đứa độc mồm độc miệng nhất. Nhan sắc cô hiệu trưởng được nó mô tả thế này: thời con gái, cô đâu có thua ai, chỉ tại cuộc sống thời Mỹ Ngụy tàn nhẫn quá đã làm cô phải đau buồn, suy tư hơi nhiều, bởi thế trán cô mới nhăn nhúm ra vậy. Lại nữa, phải sinh đẻ nhiều, tới 7 đứa con, những đường cong kiều diễm xưa làm gì chẳng tiêu ma, chỗ không đáng teo thì teo, chỗ không đáng xệ thì xệ. Sinh con, đẻ cái, chế độ cũ thật bóc lột phụ nữ tới tận xương da. Cách mạng đến với cô chỉ tiếc hơi trễ. Chưa yêu, khoan yêu, lỡ yêu, khoan lấy, lỡ lấy, khoan đẻ. Cách mạng sớm được 10 năm, với cái khẩu hiệu ba khoan này cô đâu đến nổi. Cùng lắm chỉ một đứa, mà một đứa thôi thì bọn bay phải biết, gái một con trong mòn con mắt. Phượng Hồng ré lên cười, Kim Trang chỉ Quyền. Cười gì? Nhớ hồi chị Thúy cầm giấy cảnh cáo con Quyền vào văn phòng, gọi bà hiệu trưởng, bị cô giảng cho một chầu nên thân không? Đúng có chuyện đó. Chính chị Thúy kể với Quyền, cô Tú rất ghét tiếng bà. Cách mạng rồi, không có bà này bà nọ. Bà là tiếng tàn dư của Nguyễn Mỹ Ngụy, tiếng của bọn tư sản áp đặt để lăn nhục giai cấp vô sản. Cứ gọi tôi bằng cô hiệu trưởng là được rồi. Chính cô Tú đã giảng với chị Thúy như vậy. Phượng Hồng là một trong nhóm ngũ long. Phải kể từ đầu, bọn Quyền trước giải phóng, học ở Nữ Dương Hòa Bình, có 8 đứa tất cả. Mỗi lần thấy 8 nhóc con điệu bộ, chị Thúy bịt mũi cười. Truyện Tàu xưa có 8 vị gọi là bác tiên. Tụi bay con nít thò lò mũi xanh cũng bày đặt, tao đặt tên cho là bác quái tiểu yêu nữ. Hồi đầu chưa nghĩ ra, cả bọn lấy làm khoái. Khi hiểu, giận chị Thúy bầm gan luôn. Giận hồi đó thôi, chứ hoàn cảnh bây giờ mà còn đủ bác quái tiểu yêu hay tiểu quỷ gì nữa thì cũng vui hết. 8 đứa gồm Phượng Hồng, Sơn Trà, Kim Trang, Thuyền Nguyệt, Trọng Phước, Quý Anh, Ngọc Mai, cộng với Quyền nữa. Sau cuộc đổi đời, còn lại 5. Trọng Phước di tản, có tin đã định cư ở Mỹ với gia đình. Quý Anh lưu lạc đâu đó, mất tin tức. Ngọc Mai bỏ học từ ngày đầu. Ba Mai thủy quân lục chiến, chìm với tàu từ cuộc di tản miền Trung. Mai quyết chí đi vượt biên nhiều lần không thoát. Lần nào được tha về cũng đi tìm gặp từng đứa bạn, kể toàn chuyện vượt biên hụt, bị bắt ra sao. Mới đây, lại chào từng đứa. Lần này hy vọng 70%. Có chắc 70% không? Ủa, thì chắc như bánh men vậy. Cười chai lì. Con Trang nể bạn quá, nguyện ăn chay 2 ngày cầu nguyện cho bạn. Quyền và Kim Trang đồng cảnh ngộ, có 3 cùng đi tù cải tạo. Gia đình Quyền ít người, mẹ Quyền lại tần tảo hơn. Trang đông em, mẹ bệnh hoạn liên miên, cả nhà chỉ trông vào thùng thuốc lá đầu đường. Trang nói, tự nhiên thùng thuốc lá mọc lên như nấm mùa mưa. Tại sao à? Thì tại người ta nguội ngắt hết trơn rồi, đốt tí lửa cho thấy mình còn chút khói. À, con nhỏ này cũng có máu thi sĩ đấy chứ. Tụi Quyền bắt đầu cảm phục con Trang. Mà chưa đâu, còn nữa. Thùng thuốc lá của mẹ Trang gần một rạp chiếu bóng. Mấy chị em Trang có thêm nghề mới là bán vé chợ đen. Trang thích nghi với hoàn cảnh nhanh chóng, đụng độ, đủ mọi giới. Thượng vàng, hạ cám, Trang ăn nói bạc mạng, cẩu thả, chuyện gì tới miệng Trang cũng quá ra bông đùa. Sơn Trà có nước da hơi nâu, mắt đẹp, ở với mẹ cùng hai anh. Cha là và hai ông anh lớn di tản được. Mỗi lần Sơn Trà nhắc tới cha, tới anh đều hy vọng lớn lao. Ngược lại, Thuyền Nguyệt, mẹ đi chữa bệnh ở Nhật trước năm 75, kẹt lại luôn. Thuyền Nguyệt ở với cha, cảnh gà trống nuôi con này lắm chuyện vui buồn cười chảy nước mắt, mà cũng chưa lâm ly bi đát bằng con bạn Phượng Hồng. Cái tên nghe rực rỡ là vậy, mà từ ngày ông bố cách mạng trở về, gia đình sum họp, con bé có hồi muốn phát điên vì cha mẹ chào sáo. Hồi đó, có vở kịch đầu diễn trên TV, nói về anh đi cách mạng, chiến thắng trở về gặp lại vợ. Cảnh trên TV chiếu, bà vợ mở cửa, đứng cách xa người về khoảng thước rưỡi. Người về cố giữ khoảng cách đúng thước tấc, mở lớn mắt, người vợ vẫn đứng. Anh Tú, anh đấy ư? Người chồng như trả bài, vâng, anh đây. Người vợ, anh Tú, anh đã trở về. Người chồng, vâng, anh đây, anh đã trở về. Người vợ, chắc quên vợ. Anh Tú, anh đấy ư? Người chồng, vâng, anh đây. Cứ anh đây, em đó, con Phượng Hồng cũng được gặp bố đúng mùa với màn kịch, đã bỏ tới nhà Quyền nằm một buổi. Đang khóc, nhớ lại màn kịch trên TV, đối chiếu với màn kịch gia đình, nó cười lăn lộn. Phượng Hồng có hai anh em, anh chàng Tuấn mồm miệng tía lia, hơn nó 4-5 tuổi, chả hiểu từ bao giờ. Con nhỏ phát minh thêm cái trò mang ông anh ra ghép đôi cho Quyền. Cứ khi nào yếu thế, cần kê tủ đứng vô miệng Quyền, là nó lại vòng tay trước ngực, giả giọng bất kỳ ngoan ngoãn, vâng ạ, thưa chị. Vậy là cả bọn phá ra cười, trong khi Quyền đỏ mặt lúng túng. Bọn Kim Trang, Thuyền Nguyệt đôi khi còn đánh hôi, bắt được quả tang nhé. Hôm qua anh chị đá lông nheo với nhau. Hoặc, thấy chưa, chàng mượn cớ đón em gái, thật ra là để xách Honda lại cổng trường lấy le với nàng. Chẳng hiểu những lời trêu chọc này có đến tai không, mà anh chàng nhiều khi cứ nhìn Quyền cười cười, thấy bắt ghét. Theo lời Phượng Hồng, anh chàng Tuấn còn là một diễn viên có hạn trong các màn kịch gia đình. Giữa lúc chén đĩa bay loãng xoảng, anh ta phá ra cười cay đắng. Bố, má, trong người con này, nửa bố là cộng sản, nửa má là quốc gia, bố má khỏi cắn đắng nhau, nhìn con là đủ rồi. Tức cười, bố là để kêu người cha đi tập kết miền Bắc, má là tiếng dành cho bà mẹ miền Nam. Phượng Hồng giải thích vậy. Tức thì Kim Trang chỏ miệng vô. Còn Phượng Hồng, có chia đều hai thứ vậy không? Sơn Trà tai quái hơn. Phải hỏi má nó mới biết được. Mày dám hỏi? Chỉ mới đùa đến vậy, nhưng sau lưng Phượng Hồng, bốn đứa còn khối điều thắc mắc. Nam Bắc chia cắt bao nhiêu năm, vậy mà anh chàng Tuấn 21, Phượng Hồng mới 17, trăng mới hơi méo có tí. Giải thích lý lịch có mồi hơi rắc rối. Ông tập kết được đưa lại vào Nam, hoạt động trong bưng. Bà được móc nối vô mật khu với chồng, ra vô 5-6 năm, công tác giao liên đạt chỉ tiêu những hai cái bầu, đáng mặt nữ anh hùng thành đồng lắm chứ. Vậy mà chả hiểu sao, dù một cái, bà mang hết con cái lên Sài Gòn dứt hẳn. Cho tới bây giờ, ông chồng trở về, chiến tranh quốc cộng vẫn tiếp diễn trong nhà. Chẳng đứa nào dám truy Phượng Hồng những điều ấy, nhưng Kim Trang có lần ghé tai Quyền thì thầm. Tao biết rồi, ông bà già con Phượng Hồng, tình tiết lâm ly lắm nghe. Sao mày biết? Vậy mới số dách. Mày biết, má con Phượng Hồng là gái Bến Tre, hồi trẻ bà đẹp hết chê nha. Ông già nó xạo, ở đó mà tập kết, ông ta được gài lại nằm dùng, móc nối kinh tế cho Việt Cộng. Tiền nhiều lắm nghe, má con Hồng đâu có biết gì. Mê, nhà má nó, hai ba ông anh sĩ quan, có người còn đang học tập cải tạo nữa. Đó, nhóm Ngũ Long của Quyền, Ngũ Long thôi, không dám dùng chữ công chúa, cả bọn đều trong tuổi đang lớn, hình dáng, mặt mũi chưa ra thể thống gì, đứa nào cũng gầy nhôm, đại diện tâm tre hai miền Nam Bắc. Nhất là hai năm mới đây, ăn độn khoai mì, bo bo dài dài, thật khó lớn nổi. Chỉ có con Phượng Hồng, có ba cán bộ cao cấp, khá. Thỉnh thoảng, nó xén được ít bơ Liên Xô, ông được phát theo, tiêu chuẩn chia cho mỗi đứa một ít, quét vào mẫu bánh mì là biến tiệc. Lúc đầu con Trang dở giọng cay chua, nhưng rồi Phượng Hồng rỉu vô tội dạ. Kệ, tụi bay lấy làm hãnh diện có con bạn như tao, dính một ông bô hơi hám cách mạng. Mình mới có chút bơ Liên Xô mà liếm. Bơ Liên Xô hiếm lắm, không có nhiều như bơ Mỹ đâu. Cứ nếm cho biết mùi bơ sữa cộng sản. Thế là cả bọn vui vẻ tâm thành, sực. Gặp nhau, năm đứa phải ồn ào, phá phách. Tại sao à? Tại trong những mái ấm gia đình đã đổi thay, mái nào cũng hụt hẫng, cũng có niềm riêng, đứa nào cũng than thở, về nhà sao buồn quá. Về nhà buồn, trường học cũng đầy rẫy mâu thuẫn, ngay trong lớp học của Quyền đó, nam nữ lẫn lộn mà chia ra nhiều cánh, nhiều nhóm. Nhóm này ghét bỏ, nghi kỵ nhóm kia. Sau một hai năm, các lớp học đã xen kẽ biết bao khuôn mặt mới, tiếng Bắc Kỳ chính hiệu, con cái giai cấp mới. Dù sao bọn học sinh trong Nam vẫn đông hơn, và các anh mới dần già cũng đồng quá ít nhiều. Như trong lớp Quyền, có Quỳnh Anh học giỏi nhất. Quỳnh Anh mồ côi cha, còn mẹ và một đàn em bốn đứa, đứa nhỏ nhất năm nay học lớp 2. Quỳnh Anh có hai khoe, có một ông cậu ruột học lái phi cơ, đang ở Mỹ, đang cố bắt liên lạc. Lời này đến tai cô hiệu trưởng. Đã có một lần cô gọi Quỳnh Anh lên văn phòng rầy rồi dọ: em muốn được đi thi phải không? Em phải nhớ, trong chế độ này phải đoạn tuyệt với những phần tử có nợ máu cũ. Quỳnh Anh thẳng thắn: thưa cô, nhưng ba em chết vì trúng pháo kích. Làm sao em xóa được lý lịch ba em là lính Cộng Hòa? Còn cậu em đi tu nghiệp ở bên Mỹ kẹt lại, ai cũng biết. Sở dĩ em khoe luôn là vì em tức thằng Ngọc. Nó dọa em, mày có lý lịch không tốt, cậu mày là giặc lái lại ở Mỹ, mày đừng đi học uổng công. Cô hiệu trưởng quắt mắt: để cô sẽ gọi thằng Ngọc lên bắt nó kiểm điểm. Nó xuyên tạc chính sách, giống bọn phản động với cách mạng. Tội ai làm nấy chịu, làm gì có chuyện thi cử lý lịch. Em đừng nghe những lời tuyên truyền của bọn phản động đầu độc trẻ thơ ngay. Thằng Ngọc sau đó cũng bị gọi lên văn phòng. Xuống tới lớp, nó sổ giọng nghệ tỉnh rặt: ông cốc sợ, con mẹ đó còn lâu mới đuổi được tớ. Biết ông già tớ làm trên sở Teo Bu Di ngay. Nghe tớ trình làng lý lịch là hạ giọng, ngon ngọt như đường cát, mát như đường phèn, trong hộp sen, ngoài thoi dầu quế. Quỳnh Anh hai năm liền vẫn đứng đầu, thằng Ngọc vẫn đội sổ. Dĩ nhiên Ngọc vẫn phải lên lớp, chuyện dễ hiểu quá. Mỗi kỳ được mua thực phẩm hay đồ tiêu dùng, như tiêu chuẩn hai thầy giáo, ba cô giáo được mua chung một cái mùng, thì cô hiệu trưởng được mua riêng một cái. Tụi học trò kháo nhau chuyện các thầy cô được cấp phiếu mua, như chuyện dài hài hước, và cười quên thôi. Cô giáo năm với thầy Bân, thầy Tám được phiếu mua hai cái quần xà lõn, thì họ chia phiên nhau, cứ mỗi người mặc một ngày. Vậy sao? Còn thầy Mẫn, cô Hạnh, cô Xuyến được chung một phiếu.